Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, rồi chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là đúng 5 giờ, 5 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng 6 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu cái bài nhắc nhở hướng dẫn tham thiền số 8, bài số 8 của cái tập Ngũ Tài Chỉ Tâm thứ 5. Ngũ Tài Chỉ Tâm thì tới tập thứ 5, mỗi một tập vậy nó có 30 bài. Mà nếu mà triển khai một lần một bài thơ thì lẽ ra thì đã xong rồi. 3 × 5 = 15 là 150 bài, là coi như xong 5 cái tập sách nhỏ đó. Nhưng mà tới bữa nay đây là 152 rồi mà mới tới cái bài số 8 của cái tập 5. Như thế nghĩa là một bài thơ có thể là triển khai một lần, hai lần, thậm chí có bài 3 lần nữa. Do vậy mà nó dư ra. Thay vì là 150 là nó hết 5 tập, mà giờ 152 mà đây còn tới 22 bài nữa mới hết 5 tập thơ nhỏ ấy. Cái điều đó là tôi xin nhắc với các vị Phật tử cũng như tăng ni trẻ rằng là những cái bài thơ mà mình cô đọng lại, mình viết ra đó, gọi là thơ đó, nó xúc tích kinh điển ở trong đó nhiều lắm. Cho nên có khi nó 4 câu, có khi nó 6 câu, có khi nó 8 câu, tùy. Nhưng mà lẽ ra thì nói một lần cũng được. Một lần tức là 90 phút, thông thường là mình sử dụng 90 phút đó. Nói một lần cũng được. Mà có những bài mình nói 2 lần cũng chưa hết ý. Có những bài nói 3 lần là cũng tại vì là nói rồi nói như vậy thôi. Chứ nói nữa cũng còn nói nữa được, cũng chưa hết ý. Cho nên tôi nhắc với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó, chúng ta đọc thơ cầu lý, tạo chúc cầu minh, đọc sách, đọc kinh thì mình tìm hiểu cái nghĩa, cái lý sâu sắc mà nó có thể chứa đựng ở bên trong. Cũng như thắp đuốc thì là cốt là cần cái sáng. Vì vậy mà tôi cũng mong rằng là các vị Phật tử cũng như tăng ni trẻ đó, nếu mà có nghe những cái đĩa, những cái bài giảng, cái bài triển khai đó, thì xin mời các vị tự lấy cái đó làm cái chất liệu, rồi để rồi mình tư duy, rồi mình quán chiếu, rồi mình nhận thức, rồi mình là nó phát sinh ra cái tự nhiên trí, cái vô sự trí của chính mình, còn rất nhiều ở trong đó, có thể phát triển thêm ra nhiều lắm, không có con số nào để nói cho hết. Cũng như Đức Phật xưa kia đó, là đi học có thể là hữu hạn, thời gian học là hữu hạn, nhưng mà do tu tập thiền định, tư duy quán chiếu của Đức Phật, rồi nó bùng nổ, nó phát sinh ra cái những cái tánh, những cái trí vốn có của mình, mà trong kinh gọi Phật dạy đó là ai cũng có cái tự nhiên trí, ai cũng có cái vô sư trí. Mà nếu mình khéo biết tu tập, mình uống nắng, mình bồi dưỡng nó, sau đó nó thành ra cái đạo chủng trí, rồi thành ra cái nhất thiết chủng trí. Mà thành tựu được nhất thiết chủng trí đó là đạo Phật gọi đó là thành Phật đó. Thế thì thành Phật sự thật là chẳng có thành cái gì, chẳng có được cái gì, ai cho, ai tặng, ai ban gì hết á. Nhưng mà cái ngày mà gọi là cái ngày thành Phật đó, là cái ngày đó là nó nọ nở bung, nó bừng phát ra cái vô sư trí, cái tự nhiên trí của mình, nó thành ra đạo chủng trí, nó thành ra nhất thiết chủng trí, chứ không phải là được một cái gì khác. Các vị đệ tử Phật để ý cái đó. Nếu mình tu học mà mình đòi được một cái gì khác ở ngoài mình đó, là không phải đệ tử Phật và không phải kinh điển Phật dạy cái đó. Không bao giờ kinh điển Phật có dạy cái đó. Nghĩa là không có được cái gì khác ngoài mình. Càng không bao giờ có ai ban cái gì cho mình, có ai tặng cái gì cho mình hết. Mà mình đạt đến cái đỉnh cao của cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, thành tựu cái đạo chủng trí, cái nhất thiết chủng trí của mình, nó đạt tới cái đỉnh toàn diện và cái đỉnh cao tột đỉnh của tự tánh thanh tịnh của mình mà thôi. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tăng ni trẻ để ý, cũng như Phật tử mà gọi là mình ái mộ đạo Phật, mình để ý cái đó. Chứ tất cả những ai mà tu mà muốn thành ông này bà kia, muốn chứng đắc thần, thành ra ngang bằng với ông thần này, ông thánh nọ, giống như trong truyện Mông Thần nói đó, là không phải. Trường Phong Thần đó là ôi thần thánh gì đó, là tên là Tử Nha Phong không mà. Cương thường Tử Nha Phong hết trơn đấy. Mà do Quan Thủy Thiên Tôn với Thông Thiên Giáo Chủ là với Pháp Thượng Lão Quân rồi đó, là hội nghị viết ra, sắp xếp ra cái bản Phong Thần. Rồi sau đó giặt giả xong rồi, những người nào chết thì cái hồn còn cái hồn bay lên cái đài Phong Thần đó, rồi cuối cùng yên giặt rồi Tử Nha mới phong làm thần làm thánh ở trong cái vũ trụ đó. Nào là sao giác, sao can, sao đê, sao phòng, tâm, dĩ, cơ, đẩu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, khuê, lâu, dĩ, mão, tất, chỉ, xâm, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trường, dực, chẳng, đó Tử Nha phong hết. Nào là sao kiên trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thâu khai bế, đó là những vị thần cũng Tử Nha phong hết, Thái Thượng Lão Quân đặt. Rồi nào là các vị mà băng tiêu ngoả giải, là các vị tam tan trùng nhân gì đó, tất là cả những vị thần thánh mà làm cái việc đó đều là Thái Thượng Lão Quân với Tử Nha phong hết đó. Cái đó là người ta viết truyện để người ta mắng, người ta chửi mấy cái thằng ngu, mấy cái đồ ngu tầm thường đó, nó tin vậy đó. người ta viết ra rồi nhà mình lại ngu hơn nữa, rồi mình lại tin thần thánh đó chứ cái chuyện phong thần là cái ông đó, cái ông gì ấy quên rồi, ông Hứa gì đó, cái ông Hứa Trọng Lâm á, chuyện phong thần là do ông Hứa Trọng Lâm ở Trung Quốc hồi xưa ông viết đời nào mình cũng không hiểu chi, không cần tra cứu. Nhưng mà cái ông đó là ông ghét cái thứ mê tín dị đoan, ghét cái thứ mà tin tưởng lại luật siêu hình đó, cho nên là ông viết cái đó chứng tỏ rằng những cái mà của các người mà tin tưởng lại luật đó, đó là vậy đó, là do Quân Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Hồng Quân Lão Tổ rồi ta lập ra cái tên danh sách tên đó, rồi người ta chém thì giết đã đời tụ tập lại cái chỗ cái đài phong thần đó. Cuối cùng rồi là tự nhà phong chức trước hết cho trời đất, để nói lên rằng cái thứ mà gọi là thần học á, thần học mà để mình đặt để thần thánh trong vũ trụ đó đều là người ta bày đặt ra là để là vậy đó. Cho nên cái người đệ tử Phật thiệt á là không có tin đa thần đâu, đa thần giáo không tin đâu. Cứ theo ông Hứa Trọng Lâm đó thì đa thần giáo đó là không có. Do các cái ông Xiển giáo, Triệt giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ rồi hội họp lại, Thái Thượng Lão Quân hội nghị lại rồi đặt ra để mà phong thần phong thánh để giúp cho trời đất, để cai trị muôn dân. Đó là viết cái đó là cốt là để nói lên cái đó. Chứ sự thật là không có ai hết á. Không có thần thánh nào mà giúp đỡ ai cái gì, mà trị ai cái gì được hết rồi. Nhưng mà tại người ta tin nhiều quá đi. Thành ra là ông Hứa Trọng Lâm ông viết gì vậy là để ông cho mọi người biết rằng mọi người thờ cúng lại lục giáng sinh đó là tụi tôi phóng hết đó, tụi tôi làm ra đó. Cho nên cái đó để tử Phật để ý cái đó, đừng có tin thành thánh gì hết trơn. Cái ngày mình thành Phật là cái ngày mình phát triển tận cùng cái trí tuệ của mình. Đức Phật gọi là người nhất thiết chủng trí thôi, gọi là người là nhất thiết trí. Cho nên Đức Phật có bốn cái thứ vô sở quý, một là nhất thiết trí vô sở quý. Vì có cái nhất thiết trí rồi á, nhất thiết trí là cái trí mà nhận biết, hiểu tất cả những cái gì của vũ trụ vạn hữu đều biết rõ tận tình nguồn gốc của nó. Thực hư tà chánh chân ngụy, Đức Phật là biết rõ. Những gì hiểu thế nào là chân, mà hiểu thế nào là ngụy, hiểu thế nào là tà, hiểu thế nào là chánh. Hiểu thế nào là thiện, nhân thiện, quả thiện, hiểu thế nào là nhân ác, quả ác, chỉ rõ cho mọi người. Hiểu biết một cách tường tận gọi đó là nhất thiết trí. Mà người mà có được nhất thiết trí là Phật đấy, là thành Phật rồi đó. Do vậy mà Phật ra tứ bốn cái món vô sở quý, thì cái món thứ nhất gọi là nhất thiết trí vô sở quý. Cái vô sở quý thứ hai là lậu tận vô sở quý. Có nghĩa là Đức Phật không có còn bị rớt, bị xa rớt ở trong những cái đường khổ. Những cái đường khổ Đức Phật không có bị xa rớt trong đó. Những cái vô minh, những cái phiền não Đức Phật không còn bị nó mê hoặc được nữa, nó lôi cuốn được nữa. Cho nên là không có sai lầm. Mà không có sai lầm thì không tạo nguyên nhân xấu ác. Mà không sai lầm, không tạo nguyên nhân xấu ác á, thì không có cái nhân xấu ác, thì không có cái quả xấu ác. Không có tạo cái nhân sai lầm khổ sở thì không có cái quả khổ sở sai lầm. Do vậy mà cái thứ hai ấy, gọi là lậu tận vô sở quý. Cho nên Đức Phật mà không có bị khổ nữa là tại vì Đức Phật biết những cái nhân khổ. Và từ nhân khổ sanh ra quả khổ, mà biết được nó là cái quả khổ là từ cái nhân khổ thì ai ngu gì đã biết rồi mà còn phải làm. Ai ngu gì là cái chỗ đó mình biết là cái hầm mà nếu mà bước tới một bước nữa là rớt dưới, là gươm đau, là thú dữ ở dưới, nó trực hờ, nó ăn nuốt, nó giết người, nó hại người, mà còn đi bước xuống nữa làm chi? Mà ta biết cái hố đó là cái hố nguy hiểm thì cái người trí người ta biết cái hố nguy hiểm, ta không thèm lại gần nó có đâu mà phải bước xuống để cho nó sụp. Thế thì cái lậu tận vô sở quý của Phật cũng vậy đó. Nghĩa là khi mà có cái nhất thiết trí rồi đó thì biết thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là chân, thế nào là ngụy, thế nào là khổ, thế nào là vui. Nhân nào là an lạc, nhân nào là đọa lạc, biết hết. Do vậy mà nó có cái điều không sợ thứ hai gọi là lậu tận vô sở quý. Không tạo nguyên nhân phiền não khổ đau nữa, cho nên không có cái quả khổ đau nữa. Do cái trí mà ra, trí tuệ mà ra, chứ chẳng có ai cho gì hết mà chẳng có được cái gì khác. Cái thứ ba là thuyết chứng đạo vô sở quý. Do cái trí tuệ, do có nhất thiết trí rồi là cái gì mà thuộc về chứng đạo, thuộc về chướng ngại trên con đường giải thoát giác ngộ, Đức Phật biết hết, gọi là thuyết chứng đạo vô sở quý. Cái thứ tư là thuyết tận khổ đạo vô sở quý, chỉ rõ cái con đường diệt khổ hoàn toàn, Phật có thể chỉ rõ được. Thí dụ như con người sở dĩ khổ sở là tại vì mình tạo ra tam giới, rồi tự mình đóng cửa, mình nhốt mình giống như mình ở trong cái ngục tù tam giới, vì vậy mà nó có khổ. Mà muốn hết khổ là phải phá đi cái ngục tù của tam giới. Mà ngục tù tam giới là cái gì? Đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà dục giới là ở đâu? Ai tạo? Ai làm ra cái thế giới đó? Phật chỉ cho biết rằng là do tâm của mọi người đó, do cái tâm của mình, tâm của mình là một quả địa cầu, một vũ trụ đó. Tự nó là thanh tịnh, tự nó là trong sáng, tự nó là không đau khổ, không vui buồn. Nó là cái tâm gọi là thanh tịnh bản nhiên. Ấy thế mà nếu mình khởi ra mà cái dục vọng, khởi ra cái ý niệm về tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, khởi ra cái ý niệm về được thì là mừng, mà mất thì là buồn, đó là tài sắc danh thực thùy. Khởi ra ý niệm đó, khởi ra cái vọng tưởng đó gọi là dục vọng, thì cái quả đất của mình ở đây đó, cái chỗ mình ở đó cũng như cái quả địa cầu mình ở đó, nó biến thành ra gọi là dục giới, gọi là cõi dục. Chứ kỳ thật là toàn bộ trên cái mặt địa cầu này không có chỗ nào là gọi là cõi dục cả. Vậy mà do cái dục vọng của con người, cái tham cầu của con người, tham cầu vô độ, cho nên là tự mình làm đau khổ mình, rồi tự mình làm đau khổ cho xã hội, rồi cùng tập thể hợp lại, thành ra mình lập ra một cái đất, cái nước, một cái chế độ, một cái chính phủ, rồi tự giành giật giết chóc nhau, giết chết nhau rần rần ở trên cái mặt đất này đó. Thì do vậy mà cái mặt đất này, cái quả địa cầu nó thành ra là gọi là dục giới là vậy đó. Trên dục giới không có ở đâu hết á, không có ranh giới mà cũng chẳng có chỗ nào gọi là dục giới. Vậy mà do con người đó, do từng cá nhân con người gặp lại thành ra đoàn thể, thành tập thể con người, rồi chia nhóm, chia đất, chia nước ha, rồi mình làm từng triều đình riêng của mỗi nhóm, mỗi đất, mỗi nước. Do vậy mà làm cho cái quả địa cầu này nó có thành ra gọi là dục giới, chứ dục giới không có thật. Còn sắc giới là để nói là cái gì, là do mình đam mê vật chất, mình đam mê vật chất, từ dục giới nó sanh ra sắc giới. Mình đam mê vật chất rồi mình giành giật cái vật chất đó, mình cạnh tranh vật chất đó, rồi mình giết chóc nhau, chết chóc, nghĩa là dùng tới cả bom khinh khí, cả bom chùm, cả bom nguyên tử và tất cả những cái đạn dược khủng khiếp để giành những cái vật chất đó. Thành ra dục giới nó làm cho nó chuyển sang ra thành ra là sắc giới. Mà do cái sắc giới, tức là cái vật chất đó, nó làm cho người ta khởi ra cái tâm dục giới. Do vậy mà dục giới và sắc giới nó không thể tách rời ra, mà từ nó cũng không có là cái gì hết. Vũ trụ nó như vậy đó. Vũ trụ thì nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy. Vậy do mình mê, mình chấp, rồi mình phân chia, rồi mình giành giật nhau, mình tự tàn sát nhau, là do gì? Mình đam mê vật chất, thành ra cái cõi đó gọi là sắc giới. Chứ sắc giới cũng chẳng có, nó không có tội lỗi gì hết. Vậy mà con người làm ra tội lỗi, làm ra dục giới là do đam mê, do giành giật cái sắc giới, cái vật chất đó, thế giới vật chất. Rồi còn vua sắc giới cũng không có. Đức Phật là một con người. Đức Phật nói là toàn bộ kinh điển Phật là dạy cái cách mà làm cho con người là bớt đi những cái khổ sở của cái con người. Như vừa nói đó, Đức Phật thì chỉ là một người nhất thiết trí. Rồi Đức Phật chỉ rõ cái nhất thiết trí, rồi lộ tận. Con người nhất thiết trí, con người lậu tận, con người thiết chướng đạo, con người thiết tận khổ đạo. Đức Phật biết được những cái đó mà dạy cho con người thôi. Ấy thế mà con người không hiểu được cái đó, cho nên rồi đam mê, rồi mong cầu mà sợ mất mát, sợ không được, cho nên mới tự biến ra, tự tâm mình biến ra có những cái thứ thần này thánh nọ để mình hy vọng, mình mong cầu sự giúp đỡ, sự bảo hộ của thần này thánh nọ, là do cái tâm quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan của mình mà nó sinh ra có thờ cúng lại lục gian sinh khấn nguyện, nghĩa là tha thiết vô cùng, cực khổ vô cùng, tốn hao công sức tiền của vô cùng, mà cái sự cầu nguyện gian sinh đó hoàn toàn không thành tựu cái gì hết. Ấy thế mà người ta vẫn làm. Thế thì là cái việc làm đó đó, cái tâm tư, cái hành động đó gọi là những người đam mê về vô sắc giới. Cho nên là học Phật để cái đó, tự mình làm khổ mình thôi. Còn Đức Phật là cái người mà chỉ rõ đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đó là khổ đế và tập đế. Đâu là an vui, đâu là nguyên nhân làm ra cái cảnh giới an vui, đó là diệt đế và đạo đế của đạo Phật. Do vậy cho nên là tôi nhắc cái gì Phật tử cũng như là tăng ni trẻ đó, mình phải để ý mình tu quá, chứ lại lục cầu sinh thì bị bạ nó không có được đâu, uổng công đó. Đạo Phật không có tin đa thần. Thần là của Hứa Trọng Lâm viết đó, ai đây buồn buồn mua Triệu Phong Thần đọc thì đọc thì cười lắm. Nếu mà có trí tuệ của học đạo Phật rồi đọc cái đó cười, vừa đọc vừa cười. Nhưng mà phải nói rằng là cái ông đó viết rất là duyên dáng, hay. Đọc có thể cũng say mê á. Từ cái đặc để ra cái này nó kéo lây qua cái kia, từ cái kia nó kéo lây ra cái nọ, đọc cũng hấp dẫn lắm. Nhưng mà chủ đích là khi mà tôi học Phật rồi tôi mới thấy, hồi nhỏ tôi đọc mê lắm, ông già tôi cũng còn mê nữa mà. Ông già tôi ông mê rồi ông cúng, ông lại dữ lắm. Là tại vì cái nhận thức không có dùng tuệ nhãn, tuệ nhĩ mà nghe mà thấy. Cho nên nghe rồi tưởng tượng những ông tiên, những ông thánh, những cái người, những cái phong cảnh đẹp đẽ thì kia vậy đó, rồi nghe rồi mê dữ lắm. Tưởng tượng. Sự thật là cái đó là người ta viết để ta đánh đổi những người mê tưởng tượng, quyến hoặc quan đường, tinh thần thánh nhảm nhí mà không bao giờ có thật.
Thành ra bây giờ thì tôi những ngày tàn đó mà, bây giờ thì những ngày tàn thì nhắc nhở Phật tử vậy đó, nhắc nhở tăng ni vậy đó, ai có nhân duyên chịu thì nghe, còn bằng không chịu cũng chịu thua, không làm gì được hết á. Phật Thích Ca hồi xưa cũng chịu thua, kinh này nói vậy đó, chứ mà ai nghe không nghe thôi à, không có bắt, không có bắt buộc, không có bắt buộc, không có rúng ép, không có trừng trị. Do vậy mà đạo Phật nó không có nhiều được, không có rúng ép, không có trừng trị, không có là giết hại để bắt buộc, để lôi kéo. Cho nên đạo Phật thì tự do, ai thích đi đi, ai không thích thì thôi. Ai nghe mà thấy rằng cần thiết rồi thì làm theo, thì gọi là người đó là người theo, đi theo con đường của Phật, gọi là đạo Phật. Còn ai không chịu rồi thôi. Đạo Phật có cái đó người ta gọi là cái dở đó. Cái dở đó là Phật là không rúng ép, không bắt buộc, không trừng trị gì hết. Dựa trên cái tâm hồn, cái tinh thần tự giác, thấy thích thì theo, không thích thì thôi. Thì để tôi nói đây là cũng là nhắc nhở vậy thôi à. Nghe không nghe thôi, không có gì trở ngại hết. Nhưng mà hoàn toàn là dựa theo ý kinh nè, dựa theo ý kinh Phật. Mà ý kinh Phật là dựa trên cái mục tiêu là giác ngộ chân lý và giải thoát phiền não vô minh đau khổ. Là hai cái mục tiêu đó, là không phải giáo lý đạo Phật. Tăng ni trẻ để ý cái đó, Phật tử để ý cái đó. Ai giảng cái gì thì giảng, ai nói cái gì thì nói, ai đặt để ra cái gì thì đặt. Mình có quyền nghe, nhưng mà mình nghe mà nếu mà mình tư duy, mình suy nghiệm, mình thấy mà nếu nó lệch cái mục tiêu giác ngộ chân lý, lệch mục tiêu đó là coi như không phải đạo Phật. Và lệch ra cái mục tiêu là giải thoát phiền não vô minh là không phải đạo Phật. Cho nên cái chuẩn đích mà để chúng ta đi tới đó là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Nói cách khác là học Phật để sáng suốt, học Phật để sáng suốt, học Phật để sung sướng. Sung sướng tức là giải thoát. Là thay mục tiêu đó đừng nghe. Nghe đó là mình bị cái bẫy dập của người ta, ta dâng ra để ta du khị mình đó. Ta du khị mình là được cái này, được cái kia. Cầu nguyện như thế này, lại lục như thế kia, gian sinh thế nọ, để được cái này, được cái kia đó là cái đó là không thiệt đâu. Không phải đạo Phật thiệt. À, bây giờ là ta nghiên cứu cái bài thơ có cái đầu đề là kiếp nhân sinh. Kiếp nhân sinh là cái bài thơ này tôi làm là nhân nghe kinh của một thi hữu, cựu công chức 87 tuổi, vừa ra đi, tức là vừa từ trần. Vừa ra đi không hẹn ngày trở lại. À, cái vị này là vị công chức 87 tuổi, lớn tuổi hơn tôi mấy tuổi. Trước đây tôi cũng nghe, cũng được cái ông huynh đệ này đó, cũng nghe nói cuộc đời ông làm cả bao nhiêu ngàn bài thơ á. Thì cũng nghe một vị thi nhân huynh đệ nói, ông này cả đời ông là cựu công chức, nhưng mà ông cũng là người thích chơi thơ, ông làm cả ngàn bài thơ gì đó. tôi không có đọc hết, nhưng mà có nghe qua một vài bài và một vài bài quả vẫn chơi. Thì cái bài quả vận của ông đó, nghe nói ông quả rất là nhanh, thành bài thơ rất nhanh. Mà tôi cũng cho rằng là quả một bài thơ như vậy cũng gọi là thuộc về thứ rõ ràng là thi nhân thi sĩ chứ không phải tầm thường. Có ý tứ thơ rất hay. Nhưng mà tôi nhận xét ra cái đó là thơ của người thế gian thì không có chê, đúng. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng cái tuệ nhãn, qua cái nhãn quan của người đạo sĩ, đệ tử Phật đó, thì những cái thơ của người thế gian đó mà dùng cái tuệ nhãn mà cái nhãn quan của người học Phật mà rọi qua đó thì nó vướng, nó bận dữ lắm, nó vướng mắt dữ lắm. Cho nên chơi thì vui được, chơi để mà ngắm phong, để dịnh nguyệt, để rồi giải buồn giải trí gì đó thì nó là một cái thú thanh tao. Nhưng mà nếu nhìn bằng con mắt đạo của người học Phật đó thì nó không có đem lại an lạc gì trên cái việc mà bồi dưỡng kiến thức về mặt trí tuệ. Thì khi mà nghe cái vị này nè qua đời đó thì tôi cũng nghe lại thôi, nghe nói ông chết ông có để lại cả ngàn bài thơ, hơn ngàn bài thơ, rồi các thi hữu lại cũng tặng, cũng làm thơ nhiều lắm. Thì khi mà tôi nghe như vậy rồi đó, nghe sự việc đó thì tôi mê thấy những cái việc của người mà nghĩ tới cái việc của mình, và thấy việc người rồi nghĩ tới việc mình, rồi nghĩ chung cho cái kiếp nhân sanh của tất cả mọi người, thì tôi mới làm ra cái bài thơ này. Bài thơ này vừa là nhắc nhở cho mình mà vừa là nhắc nhở nếu ai đó là có cái vốn liếng của có cái vốn liếng học Phật, những người đệ tử Phật hoặc bại gia hoặc xuất gia mà có một cái vốn liếng kinh nghiệm học tập của đạo Phật rồi thì đọc cái bài thơ này thấy nó cũng có cái hay, nó gợi ý cho mình nhiều cái suy tư, nhiều cái thiền định dữ lắm. Nhưng mà nếu như ai đó không có cái vốn liếng Phật học mà lại không thích suy tư, không thích thiền định thì đọc rồi thì nó cũng vậy thôi, nó cũng bao nhiêu chục chữ đó vậy thôi. Chứ cái bài này tôi nhắc cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ là cái bài này là nếu mà tôi muốn nói một lần 90 phút cũng được, mà tôi muốn nói ba lần 90 phút cũng được, mà có thể nói rằng là 10 lần 90 phút cũng được đấy. Cái nó tương quan chằng chịt tới cái tư tưởng của Phật học, nó rộng rãi nhiều như vậy lận đó, chứ không phải là ít đâu, không phải là chơi đâu. Nhưng mà nếu mà mình muốn nói trong vòng mấy mươi phút thì mình ngừng cũng được, không có sao hết. Coi như là đọc qua chơi rồi mấy chục chữ rồi thì quăng cái rỗng đó dục luôn quyển sách cũng không sao hết. Nhưng mà nếu nói về mà muốn tư duy, mà muốn tìm hiểu, mà muốn tu tập thiền định là cái này là thiền định mạch nghĩ á. Cái bằng thiền định dài, có khi thiền định cả đời trong này cũng được. Cũng có tài liệu để cho mình thiền định nữa. Cho nên cái bài này nó, bài thơ này nó sâu sắc á. Sâu sắc là không phải gì, không phải thơ hay. Đừng nói nhà thơ hay thơ giỏi gì, tôi là không phải là nhà thơ đâu. Để tại ghi ra vậy đó, hồi xưa thì Phật nói gọi là bài kệ,
Còn bây giờ mình cũng làm bài kệ vậy đó, nhưng mà tại nó hơi giống giống cái kiểu thơ của thế gian trong cái cách mình viết đó mà, gọi là cái thể cách đó, thì mình gọi là thơ vậy thôi, chứ còn thơ cái gì kinh điển mà thơ sao được. Kinh điển mà viết bằng thơ mà cho nó gói ghém mà trong cái chữ nghĩa đó là mình lột không có nổi đâu. Mình lâu không nói kinh đâu. Bây giờ đọc thử cái bài này. Cái bài này là nhân nghe tin một thi hữu, tức là một bạn làm thơ đó, nói là bạn làm thơ vậy chứ nghe qua nghe lại chứ còn cũng không có gặp. Nhưng mà cái ông cụ này thì là cựu công chức cơ mà, cựu công chức 87 tuổi. Cái hồi mà ông 87 tuổi thì tôi đâu chừng 82, đại để là cái này là năm 2010, hồi đó tôi 83, thì ông này 87. Ông vừa ra đi, bài thơ rằng, bài thơ kiếp nhân sanh, 70 tuổi đã là người xưa nay hiếm. Tám mươi dư ắt hẳn khó có hơn. Gọi thời gian không một chứng tích làm ghi. Khoảng vô tận không gian lấy gì căn cứ. Biến kế chấp người ta đặt ra năm tháng, tựa danh ngôn mà định vị thấp và cao. Thành bại lanh quanh, cành hoa hy vọng chợt tàn. Đau đớn nhẹ, kiếp nhân sinh đồng sàng mà quá nhiều dĩ mộng. Cái bài này á, để nhắc nhở cho mình và cũng nhắc nhở chung cho ai đó, nếu mà đọc thấy nó cũng có cái gì nó buồn buồn, nó cũng có nhiều cái ý tứ để cho mình tư duy ở trong này dữ lắm đó nha. Mà thứ nhất là cái câu kết đó ha, câu kết thì cũng có cái ngọ ngọ, đau đớn nhẹ kiếp nhân sinh đồng sàng mà quá nhiều dĩ mộng. Câu này ngộ lắm, có thể là chân lý à. Chân lý là gì? Chân lý là một cái lẽ thật cho tất cả mọi người. Mọi người ai cũng phải chấp nhận điều đó, mà nó không trật cho ai hết. Nghĩa là ai chấp nhận cũng đều là trúng vậy. Nếu mình chấp nhận cái đó là đều là trúng hết, không có sai, không có trật. Cái kiếp nhân sinh này ở chung trên một mặt đất, trên một mặt địa cầu, trong một bầu không gian thời gian của vũ trụ, thì giống như là gọi là đồng sàng vậy. Nhưng mà đố ai tìm ra ý tứ của ai giống ai, đố ai tìm. Chữ đố ai này là mình bắt chước Nguyễn Du. Nguyễn Du dùng chữ đố ai gỡ mối tơ mành cho ra. Cái chữ hay, thành ra tôi thích. Tôi thích là mình cũng học lớn người xưa, mình viết vô chơi vậy đó. Đau đớn nhẹ kiếp nhân sinh đồng sàng mà quá nhiều dĩ mộng. Cùng ở chung vậy đó, mà nếu mình nói cho nó nhỏ hẹp hơn, trong phạm vi nhỏ nhỏ hơn hết đó là một cái gia đình thôi, vợ chồng con cái thôi,
mình đố ai mà tìm biết cái ý tứ của người chồng với người vợ ra làm sao. Gọi là yêu nhau vậy chứ mà cũng đố ai mà biết được là có yêu thiệt tới bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng và trọn đời hay không à. Cho nên cái chuyện đố ai này là hay dữ lắm. Trong một gia đình thôi. Này, mới cái tin tức hôm qua đây ở Đà Nẵng có một cái ông đó, không biết ông buồn cái gì mình không hiểu, mà có lẽ là cứ theo nghe đó thì đọc tin đó thì có phải là cái gia đình đó không được, nó không được thoải mái về mặt vật chất, khó khăn cỡ nào đó thì mình không biết. Mà đại để là đốt, anh chàng đó anh đốt một vợ hai con ở trong một cái căn nhà mà có chín thước vuông thôi. Thì nghe nói là cái chín thước vuông đó là một căn gác, có lẽ là mướn một cái căn gác mà chỉ khoảng chừng ấy hay sao đó. Trong báo chí trên mạng nó có chín thước vuông mà ảnh sắp xếp hai đứa con với một bà vợ, rồi ảnh chế xăng vô, ảnh đốt rồi chết ngay tại chỗ một đứa, còn một vợ hai con và ảnh ra thì bị bỏng, rồi người ta cũng cứu cấp, sau đó thì đem vô nhà thương giờ đang trị liệu. Thì có người cũng khá nặng, có người cũng có thể không đến nỗi chết, nhưng mà điều như vậy là tội nghiệp quá. Sau đó là tàn phế, rồi xã hội phải gánh một cái gánh nặng vô cùng, mà trước hết là bản thân những người đó khổ sở quá. Thì cái điều đó mình thấy rõ ràng đó, đồng sàng dị mộng là cái nhỏ nhất là cái gia đình vậy đó. Không hiểu được, chồng không hiểu được ý vợ, vợ cũng không hiểu rõ được ý chồng. Rồi cái tình thương cha thương con hay là ghét con cũng không ai biết. Đốt cả vợ cả con như vậy là do thương nghèo quá, rồi cực khổ quá, rồi thương mà muốn giết chết cho nó khỏi cực. Có phải vậy không? Hay là vì giận tức bực bội người vợ ngoại tình, thí dụ vậy, rồi ganh tị gì đó rồi đốt. Đó, cho nên cái chữ đố ai của Nguyễn Du nói, đố ai gỡ mối tơ mành cho ra đó. Thì ở trên đời này đố ai à? Đố ai mà nói cái gì cho trúng mà nha, không dễ gì trúng đâu. Cho nên cuộc đời này đau đớn nhẹ cái nhân sinh đồng sàng mà quá nhiều dĩ mộng, đồng sàng dĩ mộng nhỏ hẹp nhất là trong một gia đình nhỏ vậy đó, có chín thước vuông thôi mà cũng đồng sàng dị mộng đó. Để trong một căn nhà nào đó vợ chồng con cái vậy cũng đồng sàng dị mộng, cho nên là có khi cha mẹ dạy con đâu có nghe, con nó làm theo ý con là nó không theo nghe lời cha mẹ. Rồi có khi cha mẹ làm sai cũng có, nhậu nhẹt say sưa sống kiểu kỳ cục, không có hạnh phúc. Mà con nó đàng hoàng hơn, mà nó đâu có quyền dạy cha mẹ, mà nó có đưa ý kiến cha mẹ cũng không nghe. Do vậy mà có những cái gia đình, trong một gia đình nhỏ thôi mà cũng đồng sàng mà dị mộng quá nhiều đi, thì còn nói chi cái xã hội. Xã hội thì quá, quá nhiều nữa, rồi còn nói chi là cái mặt địa cầu này thì ôi là trên dưới 8 tỷ người đó là đồng sàng, là ở trên mặt đất đó, mà cái dị mộng tâm hồn ở trong mọi người thì đố ai mà biết được. Bây giờ ta đi dài dài theo mấy câu này có nói gì. 70 tuổi đã là người xưa nay hiếm, câu này là mình cũng ăn cắp thôi. Ăn cắp cái ý của Đỗ Phủ Đời Nhà Đường trong cái bài thơ của ảnh 8 câu. Nhưng mà thường thường là người ta học câu để ta nhớ cái đại khái của bài thơ đó, để nói rằng là nhân sanh thất thập cổ lai hy. Bài thơ này là nhà Đường của anh Đỗ Phủ. Anh này là làm thơ giỏi lắm. Trong cái bài thơ của anh, tôi có tìm ra cái bản gốc nhưng mà cũng không thuộc chi, thôi thuộc câu một về để nhắc thì được rồi. Chứ tôi tìm ra thơ chữ hát của ông này cũng nhiều bài lắm. Có bài thơ ông làm cái bài thơ con chuồn chuồn đó. Con chuồn chuồn là tôi nhờ đọc bài thơ đó tôi mới biết là thế, là chuồn chuồn là nó không phải là cái con mà nó đẻ trên khô đâu nha. Nó là giống để dưới nước. Nó giống như mũi vậy đó. Nó bay trên mấy cái đầm, mấy cái mặt hồ, mặt nước, nó bay, nó đáp, chứ mà nó đẻ trên nước đó. Rồi cái con bọ gậy của nó đó là nó nở trên nước rồi nó nở ra đó, nở ra nó thành con chuồn chuồn. Té ra cái chuồn chuồn là cái giống của nó, là cái giống đẻ dưới nước, y như mũi vậy. Thì trong có bài thơ nói về con chuồn chuồn của ông Đỗ Phủ, tôi có coi, nhưng mà cũng đại khái cái đó mình không chi nhiều, biết sơ sơ vậy được rồi. Thì anh nói nhân sanh thất thập cổ lai hy, mà cái thời kỳ xưa đó là thất thập cổ lai hy, chứ bây giờ là hình như là cái thực phẩm á, cái thức ăn rồi nó dồi dào hơn, cái thời kỳ xưa kia khó khăn quá, cho nên cái thực phẩm nó kém cái chất lượng, kém cái chất dinh dưỡng, cho nên người ta ít có, không có thọ nhiều, cho nên 70 tuổi mà gọi là cổ lai hy á. Cổ lai hy là từ xưa tới nay cái người 70 tuổi rất là ít có, nhưng mà bây giờ thì 70 tuổi nhiều lắm, 80 cũng còn có nhiều cơ mà. Thành ra câu này là 70 tuổi đã là người xưa nay hiếm, là do cái câu mà mình lấy cái ý của Đỗ Phủ đó, mình cốt chơi vậy thôi. Dân chương chữ nghĩa mà tất cả cái gì thì ai làm gì đó làm, cho nên trong cái đóng trong cái mặt kép đó là xưa nay hiếm, nên là đóng trong mặt kép là gì, là vì câu này là mình lấy ý của Đỗ Phủ. Bảy mươi tuổi đã là người xưa nay hiếm, 80 dư ắt hẳn khó có hơn. Ở đây là mình nói cái ông này nè, cái ông Thi Hữu này là ông 87 tuổi, tức là 80 tuổi mà có dư, tức là 87 tuổi thì khó có hơn. Cũng như tôi năm nay nè, năm nay là 84 nè, cũng đâu phải dễ có. Ngay cái cửa nhà tôi dầm qua có cái chùa đó, thì có một thầy trụ trì đó, có bà mẹ một tuổi với tôi mới chết nay chừng 3 tuần. Rồi một ông học trò của tôi là tới lui tôi đây nè, có ông già cũng một tuổi mậu thìn với tôi đây nè, mới chết đây cũng chừng 6 tuần. Thì 84 tuổi người ta chết dài, còn một thằng anh em bạn học với tôi là nó chết năm ngoái cũng một tuổi. Do vậy mà là cái tuổi mà 80 dư thì là khó có lắm đó chứ. Và có đi nữa là cũng dài chết đó. Bảy mươi tuổi đã là người xưa nay hiếm, 80 dư ắt hẳn khó có hơn. Gọi thời gian không một chút, không một kính tích làm nghi khoản vô tận, không gian lấy gì căn cứ. Hai cái câu này thì là nói lên cái triết lý, là nói lên một, nó chứa đựng một trời triết lý đó tổng à. Vấn đề thời gian thì không gian này nè, do thời gian mà tính ra tuổi, do không gian mà tính ra cái sự là sinh trưởng của sự sinh hoạt của kiếp con người. Con người sinh hoạt ở trong một khoảng không gian, và cái tuổi đó rồi là dựa trên cái khoảng thời gian. Nhưng mà không là gọi là thời gian này không có gì làm căn cứ hết. Cái này phải thiền định mới thấy. Thiền định cái này mới thấy rằng là thời gian là không có thật. Gọi thời gian không một chứng tích làm ghi, tức là thời gian không có thật. Khoảng vô tận không gian lấy gì làm căn cứ? Nói hai câu này nói lên là không gian cũng không có thật. Cái này là học đạo Phật thấy rõ, biết rõ, nhưng mà phải tu tập thiền định mới thấy à. Còn học là triết học Marx Lenin á, trong đó cái triết học Marx Lenin người ta cũng nói rõ về cái này lắm mà. Không gian và thời gian nó không có thật đâu. Nó là dựa trên vật chất mà nó có ra đó, chứ không phải tự nó có đâu. Cho nên gần đây tôi có làm một bài thơ ngộ lắm. Tôi có làm bài thơ ngộ lắm. Cái bài thơ, cái đầu đề là cái bài thơ đầu đề ngộ lắm. Tôi đọc cái bài thơ này nè, cái đầu đề này nè: ích kỷ cần phải học. Bài thơ nó ngượng ngạo vậy đó. Cái bài thơ ích kỷ cần phải học, cái đề tài vậy. Thơ rằng: muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ, đừng nghĩ đến việc người và quên nghĩ ta là ai. Tướng ngã nhân là con đẻ của nghiệp tướng vô minh, ly tứ tướng còn phải quên thời gian không gian mà con người ai cũng tưởng là hằng hữu. Đây, cái câu này, cái bài này, bài thơ này nó ăn với cái bài thơ tôi đang triển khai đó. Cái người đệ tử Phật là phải học Phật, là phải ly tứ tướng. Ly tứ tướng nha. Hôm qua có một vị Phật tử ở Sài Gòn gọi hỏi tôi đòi học Bát Nhã, mà học Bát Nhã mà tôi hỏi qua vài câu là tôi biết rồi, cái huynh đệ này á chưa đi vào Bát Nhã được đâu. Học Bát Nhã nó phải có môi trường, phải có hoàn cảnh, phải có trình độ, phải căn cơ, chứ không phải ai cũng muốn ào vô cái mê, nghe cái mê rồi tưởng tượng nói không bao giờ trúng. Cái người mà muốn học Bát Nhã là phải học cái bài này, phải học, phải tu tập tận cùng ích kỷ nha. Chứ nếu mà thương tùm lum không có được đâu, trong đó kể cả thương vợ thương con cũng không được nữa. Cho nên là phải giải quyết cái đề vợ con chồng con, giải quyết cho xong rồi mới là tu Bát Nhã được. Chứ Bát Nhã mà con mới sinh ra 2-3 tháng, còn đứa mới có 3-4 tuổi mà tu Bát Nhã sao được? Đi tu rồi bỏ hai đứa con cho ai? Cho nên là tôi hỏi môi trường hoàn cảnh trước, thành phần làm ăn làm nghề gì, phải sắp xếp môi trường hoàn cảnh cho ổn rồi mới đặt vấn đề tu mới được. Thành cái bài thơ này ngộ lắm, mà bây giờ thì không bao giờ triển khai được, chỉ giới thiệu thôi. Muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ, để chi? Để đừng nghĩ đến việc người và quên nghĩ ta là ai, tức là ly ngã tướng và nhân tướng đó nha. Tận cùng ích kỷ để chi? Để ly ngã tướng, ly nhân tướng đó. Còn bằng mà mình thương tùm lum, mình yêu tùm lum, mình thương tùm lum, mình tốt tùm lum ha, mình hào phóng tùm lum là mình không đi nổi đâu. Cho nên Đức Phật coi vậy cho tận cùng ích kỷ đó. Cho nên là cơ quan bảo vệ chứ mà đi thuyết pháp rồi đâu có thèm là cất chùa, cất truyền, cất thiền viện, cất lâu đài gì đâu. Không có thèm làm cái đó, không có thèm làm cái đó để cho ai tu hết á. Bỏ vợ, bỏ con, từ giả, ra đi từ ly vô hiền còn yêu dấu, ra đi biệt cách đi ngai vàng cùng bóng cha. Ngài ra đi trong bóng đêm muôn người triền miên, vợ con yêu đàn đắm say mơ quyền êm đềm. Ngần ngại chi nhân thế bao mê lầm sầu đau, nhịp câu gian ngài đã đi theo hướng đạo màu. Đó, đại để là cái bài hát cho gia đình Phật tử hồi đó tôi dạy vậy đó. Phật tịnh tụng bất kỹ à mới thành Phật được chứ mà ở đó mà vị tha là không có được à. Nhưng mà ích kỷ là ích kỷ kiểu nào à, chứ còn cái chữ ích kỷ đó mà sử dụng sai là không có được đó nha. Cũng như hồi xưa có người hỏi anh làm gì mà anh mới đây tụi mình mới xa nhau có 2-3 năm mà giờ anh khá dữ vậy, còn tôi còn nhà sơ nhà sát à, còn anh làm giàu dữ vậy. Ông kêu nó thì tôi đâu có làm gì đâu, chỉ có ăn trộm thôi, làm nghề ăn trộm mà nó khá vậy nè. Cái anh nọ anh nghe nói ăn trộm khá vậy, anh đi ăn trộm của ta, ăn trộm coi đào hầm khoét dứt coi có gì của ai lấy hết, lấy thời gian chưa được bao lâu là người ta phát hiện ra, người ta bắt, ta bắt, ta đánh, ta đập, ta bỏ tù. Tới chừng mà vượt qua cái cơn nguy hiểm rồi lại hỏi ủa anh sao anh nói anh ăn trộm mà anh ngon lành vậy mà còn tôi đi ăn trộm mà mới có mấy tháng gì đó mà trộm nó bắt quấn qua rồi, nó quấn bài liệt luôn. Là anh nói sao chứ sao mà ăn trộm anh giàu còn tôi ăn trộm lại ra cái thân tôi vậy đó. Hỏi chứ anh ăn trộm sao? Nói ăn trộm thì coi của người ta để hở rồi mình lấy, thậm chí có khi là mình giật cũng được, mình lén mình lấy. Trái cây của người ta trồng mình hái, đồ đạc nhà cửa của người ta mình quét dắt mình vô mình bưng. Ông kia ông nói anh ăn trộm kiểu đó hèn chi, nó đánh là phải, còn sống đó là phước rồi. Người ta ăn trộm đây là ăn trộm của đất, của trời, của rừng, của núi, của cỏ cây hoa lá. Người ta làm ra nên nếu mà anh giỏi thì anh xuống sông anh đánh lưới đó à, là anh ăn trộm cá của biển, của nước, của trời, của đất. Còn anh vô rừng đó thì anh đốn cây, anh về anh làm nhà là anh làm thợ mộc gì đó, anh bán người ta, anh cưa cây hoặc anh hái trái hoặc anh trồng trặt, anh lấy cái đất cái nước đó mà anh làm cái của anh. Anh trồng cây rồi anh tưới nước rồi nó ra trái anh bán, rồi cái đó là anh ăn trộm của trời đất, anh trộm vậy đó. Còn anh ăn trộm của người ta, ta làm mà anh lấy thì đâu có được. Cho nên cái chữ ích kỷ này nè phải học mới được. Cũng như cái chữ ăn trộm vậy đó, ăn trộm của vũ trụ, của trời đất, của thiên nhiên. Muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ, đừng nghĩ đến việc người và quên nghĩ ta là ai, tức là quên ngã tướng nhân tướng đó. Kết thúc lại đó là tướng ngã nhân là con đẻ của nghiệp tướng vô minh. Vô minh nghiệp tướng nó sanh cái năng kiến tướng là cái cảnh giới tướng, từ đó nó thành ra gọi là cái từ tam tế. Từ tam tế nó sanh ra lục thô. Cái đó thì trong cái tư giáo lý tư đế tôi có nói rồi, bây giờ nghe lại nghe nhiều lần chứ nghe một lần mà nói tôi nghe cái đó 2-3 lần cái đó chưa được đâu. Lý tứ tướng còn phải quên thời gian không gian mà con người ai cũng tưởng là hằng hữu. Chứ thời gian và không gian không phải hằng hữu đâu nha. Thời gian anh có ra là thời gian của anh. Và anh có ra là cái không gian mà anh đang ở là không gian đó là không gian của anh. Mà anh mà người lỡ chết đi là cái không gian mà còn lại nó không phải của anh nữa, của người khác. Rồi anh chết đi là cái thời gian đó cũng không còn là thời gian của anh nữa. Thời gian của anh là nó biểu hiện ra là tóc bạc, răng long, lưng mỏi, gối dùng, đi đứng không nổi, nói năng là coi như là phèo phào. Thì cái đó là nó biểu lộ ra cái thời gian của anh là 70-80 năm đó, 90-100 gì đó. Vậy thì thời gian là thời gian của anh, có của anh chứ không phải nó hằng hữu đâu. Anh chết rồi là thời gian đó là còn lại đó là thời gian của người khác, của sự vật khác. Không gian cũng y như vậy. Khi anh chết rồi là không gian của anh cũng không còn. Bởi vì không gian là nó là một cái duyên, nó là một dữ liệu, một điều kiện để nó có ra anh. Do có anh mà có khoảng không gian, do có khoảng không gian của anh thì sẽ có ra anh. Dựa trên vật chất mà người ta định nghĩa khái niệm về không gian, dựa trên vật chất mà người ta định nghĩa và người ta khái niệm về thời gian. Chứ thời gian và không gian không có hằng hữu như mọi người bình thường tưởng đâu nha. Câu đó, hai câu này là phải thiền định mới thấy đó. Chứ mình không có học Phật, mình không có học triết học đó, rồi mình tưởng đâu là không gian nó hằng hữu, nó còn hoài, không có. Nó y như cái nhà vậy. Thì có một con người nào đó là cất ra cái nhà ở, mà con người đó bị sụp đất cái chết con người rồi, là cái nhà đó cũng bị sụp đất cũng chết, cũng sập theo luôn cái nhà đó, mà không có ai cất lại hết đó. Cho nên là khi mà có một con người là có không gian và thời gian của con người đó, mà con người đó chết rồi là không gian thời gian của con người đó mất đi. Y như có một con người là người ta cất ra cái nhà ta ở, mà khi con người đó bị đất sập chết rồi, thì con người đó chết rồi là cái nhà đó cũng bị sập đất tiêu rồi, là không có ai làm lại hết đó. Mà nếu người khác cất nhà, người khác làm nhà khác, người khác ở, thì cái nhà và cái con người đó là người khác chứ không phải là người trước nữa. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc đó. Chứ mình đừng tưởng đâu là không gian và thời gian nó hằng hữu đâu, không có à nha. Cho nên cái câu này là gọi thời gian không một chứng tích làm ghi. Trong anh đó, anh 80 tuổi đó, cũng như tôi đây nè, tôi là 84 tuổi nè. Hỏi chứ trong người tôi cái gì là thời gian? Không có. Ngoài ra, cái nhìn thấy tóc bạc răng long rừng mỏi có dùng đi đứng khập khẽn đó, là dựa đến cái đó mà gọi là thời gian 70, 80, 90, 100 gì đó. Chứ kỳ thật thời gian không hề là cái gì hết. Đố ai mà cầm nắm rờ mó, đố ai mà ghi chép nó là cái gì? Chỉ dựa vào vật chất, dựa vào con người già nua của anh mà nhắm chừng. Mà đã nhắm chừng thì sao trúng được? Người ta tám mấy năm mà anh giờ người ta thấy chưa có già lắm, mà anh nói người ta 70. Rồi người ta có khi người ta suy dinh dưỡng, người ta cực khổ quá, mới có 65 tuổi mà coi nó già. Anh nhìn anh nói sao tướng coi giống như là 80. Thế thì là thời gian có cái gì mà làm chứng tích để làm ghi đâu? Có người mới có 50 mà tóc bạc phéo, anh dựa vào tóc bạc phéo anh nói người ta 80 sao? Đâu có được. Nói vậy là không đúng. Điều đó nói lên rằng là gọi là thời gian không một chứng tích làm ghi. Gọi là không gian là khoảng vô tận, không gian lấy gì làm căn cứ? Không có. Không gian chẳng có căn cứ gì hết. Nó dầu nó là vô tận, nhưng mà nếu mà nó phải có vật chất chứ, nếu không có vật chất anh làm sao anh biết cái khoảng đó là khoảng không gian là bao nhiêu trăm cây số, bao nhiêu ngàn cây số, hay là bao nhiêu thước? Do vậy mà không gian thời gian dựa trên vật chất. Bỏ vật chất ra không gian không có, bỏ vật chất ra thời gian không có, bỏ con người ra không có không gian của người đó, bỏ con người ra không có thời gian của người đó. Mà người đó có thì có không gian của người đó, người đó có là có thời gian của người đó, mà người đó chết thì không gian và thời gian của người đó cũng mất đi. Cái đó là phải thiền định mới thấy đó. Khoảng vô tận không gian lấy gì làm căn cứ? À vậy mà mình đây này nè, biến kế chấp người ta đặt ra 5 tháng đấy, đặt ra 5 tháng rồi là biến kế chấp đó, tức là chấp bắt một cách nghĩa là vô căn cứ. Anh nói ngày mùng 1 là mùng 1 là cái gì? Anh nói là ngày mùng 2, 2 là cái gì? Ở đâu mà anh gọi là ngày đó là ngày mùng 2? Mùng 3, mùng 4, mùng 5 cho tới ngày 30, 31 đây cũng vậy. Nhưng bữa nay thì nói là hôm nay là 20, ngày nay là ngày 28 nè. Nói là nói chơi vậy chứ anh làm gì trong cái ngày này mà có cái chữ 28 ở trong. Ngày mai gọi là 29. Rồi tôi nói là bữa 30 tây là tôi đi xuống Sài Gòn để tôi giảng cho mấy trường hạ dưới. Rồi 31 tây tức là ngày 1 tháng 7 là tôi giảng cho một cái chùa, hai chùa, ba chùa, bốn chùa. Đều là danh ngôn giả đặt hết, đều là biết kế chấp. Do con người chấp mắt nhau, cho do vậy mà đồng sàng. Mà quá nhiều dị mộng đó, chứ mình nói không có cái gì trúng đâu. Cái này phải thiền định mới thấy cái thú vị của kinh điển. Biến cái chấp này là một cái từ ở trong này, do bị biến kế chủng vật thử, biến kế sẽ chấp tự tánh vô sở hữu. Mình gọi là mình chấp đó. Thí dụ như cây rau mình gọi là cây rau răm. Anh làm sao anh biết đó là rau răm? Rau răm là cái gì? Rồi tại sao cây kia anh gọi là cây rau ốm? Rồi tại sao cái cây kia cũng là cây, cũng là cỏ mà sao anh gọi nó là cây rau húng cây, rồi rau húng lũi, rồi cây kinh giới, rồi rau dốc cá? Anh đưa vào đâu mà anh nói vậy? Chẳng qua là biến kế chấp đặt ra vậy thôi. Rồi các cái thú, các cái thứ chim á, anh đặt cái nào là chim sẻ sẻ, nào là chim trâu trảo, nào là chim dòng dọc, nào là chim ốc cao, nào là chim gió dẻ. Anh đặt ra đặng anh bắt anh ăn thịt cho có cái tên anh dễ kêu á, chứ mấy con nó làm gì nó có cái tên ốc cao, gió dẻ hay là trâu trảo hay là cu đất cu ngói gì đâu. Đó là biến cái chấp không đó. Đó là mình nói bên ngoài, còn mình nói con người mình cũng vậy nữa. Con người mình nên cái tên của mình là không có thật. Cha mẹ đặt cái gì đó để cho có và gọi vậy thôi. Chứ cái tên nó không có trong con người không hề có tên. Gọi là sắc thọ tưởng hành thức năm ấm, mà kỳ thật năm ấm cũng không gọi là năm ấm nữa. Năm ấm đó là cũng trùng nhân duyên hòa hợp nương giá mà sanh. Vì vậy cho nên gọi nó là một sát thủ thú, mà sát thủ thú cũng không phải cái tên đó là chân lý cùng tận gì hết, cũng chỉ là biến kế chấp đặt ra vậy thôi. Cho nên biến kế chấp người ta đặt ra năm và tháng, chứ năm không có năm gì hết, tháng không có tháng gì hết, tựa danh ngôn mà định vị thấp và cao. Giữa giờ danh ngôn đó thấp cao tốt xấu hơn thua phải quay tốt xấu gì đó đều là danh ngôn hết đặt ra. Thành bãi lân quanh cành hoa hy vọng trở tàn. Câu này là nói đây là một sự thật đó. Có lúc là thành, lúc này bãi, lúc này thẳm, lúc thời suy, lúc thì lên, lúc thì xuống, gọi là thành bại nó loanh quanh vậy đó. Rồi cái cành hoa hy vọng mình chưa có thỏa mãn gì hết mà nó chợt tàn. Cũng như những người làm quan hay là làm vua cũng vậy. Làm quan làm vua ai cũng muốn làm quan hoài, nhưng mà có khi không được. Nhiều phần nhiều là không được. Nhưng mà đời nay có cái là ta làm quan đời nay ta làm khóa, mỗi khóa gì 3 năm 5 năm gì đó còn dễ à, chứ hồi xưa mà làm quan dài cả đời người đó có khi rất là gian nan, có khi là cái bằng hạ cánh không an toàn. Còn đại giờ nếu mình làm một khóa 5 năm hay 4 năm 3 năm gì đó mà mình làm được rồi mình nghỉ hưu gì đó thì gọi là an toàn, được yên ổn. Chứ hồi xưa làm ông quan tới già tới mấy mươi năm có khi hạ cánh không an toàn, có khi bị mất chức, có khi bị mất ngôi, có khi bị sa thải vân vân. Gọi là cành hoa hy vọng chân tàn. Chân tàn là vì sao? Là vì cái chân lý vô thường. Chân lý vô thường, nó sinh, nó trụ, nó dị, nó diệt, nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không. Cho nên là không có dễ gì ai mà giữ được một cái gì cho chắc chắn được hết á. Đau nó nhẹ kim nhân sinh đồng sàng mà quá nhiều dĩ mộng. À, tôi viết câu này tôi thích lắm. Tôi thích ghê bởi vì nó có thể nói nó là chân lý á. Quá, đố ai mà lường biết được tâm hồn của ai. Thế thì nói bao nhiêu cũng không hết. Bây giờ đọc rồi thử cái bài trực chỉ coi ta viết cái gì đây. Đời sống con người sống khoảng thời gian dài ngắn nào đó rồi chấm dứt chết đi. Nó vậy thôi à. À do vậy mà có một người Phật tử tuổi cho xem cái tụi đó chết, tôi có làm bài thơ. Mà ta để tặng á, tôi nhờ đi đám ma người ta đọc giùm cái bài đó cho nó gọi là tiễn đưa mà. Cái bài thơ đó tôi nhớ là: người đã chết rồi đây ta cũng chết, khác gì đâu chỉ có trước hay sau. Lão tử sanh là chứng bệnh bình thường. Bình thường nghĩa là ai cũng bị hết á. Lão tử sanh là chứng bệnh bình thường. Dầu vua chúa thứ dân như nhau không hơn không kém. Ít kẻ biết đời là trường quyển mộng, như cuộc cờ như canh bạc đêm thâu. Dẫu thắng thua chung số phận sẽ tàn đời. Chỉ có đất mới đủ tư cách vinh danh cho người thiên cổ. Tôi làm bài thơ đó để tiễn đưa một người quá cố, tuổi nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà đã đi trước tôi. Ta đã thấy người mà ngẫm đến ta mà, nó vậy đó. Ít kẻ biết đời là trường viễn mộng, như cuộc cờ như canh bạc đêm thâu. Dẫu thắng thua chung số phận sẽ tàn đời. Ai là cũng tàn đời. Hãy nói chơi bạc là tàn đời hết à. Thắng cũng tàn đời mà thua cũng tàn đời. Chỉ có đất mới đủ cái cách vinh danh cho người thiên cổ. Chứ mình được cái bằng khen ha, mình được cái giấy khen ha, mình được chức tước gì đó trong cái giai đoạn nào đó chưa chắc đâu. Chưa chắc. Năm nay được khen chứ biết đâu năm tới mình làm cái gì đó sai lầm thì sao. Rồi mình làm khóa thứ nhất là được khen ngợi, nhưng mà khóa thứ hai thứ ba là nó sai lầm, nó thất bại thì sao. Cho nên là tất cả những cái khen thưởng, những cái danh vọng địa vị mà người ta chưa có được chôn vào dưới 3 tấc đất đó, thì chưa được tin tưởng đâu. Do vậy mà người xưa người ta có nói là 70 chưa được khoe mình lành là vậy đó. Chỉ có ngày chết rồi thì mới được nói mình là trọn vẹn. Cũng như người xưa người ta nói là chỉ có áo rách rồi mới là thiệt cái áo của mình. Còn chồng hay là vợ chết rồi đó mới là thật chồng mình, mới là thật vợ mình. Chứ mà vợ chưa chết là chưa chắc vợ mình nè nha. Chồng chưa chết chưa chắc chồng mình nè. Sách Nho ta nói là trứ ý thị quân y mà tử liễu thị quân phê. Cái áo rách rồi mới là thành áo mình. Chứ cái áo mà còn tốt là người ta có thể ăn trộm nó lấy đó. Áo rách mới thật áo mình. Không ai lấy nữa đó, không ai ăn cắp nữa đó. Vợ chết rồi mới thật vợ mình. Chồng chết rồi mới thật chồng mình. Còn mình làm quan đi nữa là cũng vậy đó. Cái ngày chết rồi đó mới được vinh danh là thiên cổ là tốt hay là xấu. Chứ mà chưa chết chưa về 3 tấc đất khó giữ 100 năm. đã về ba tấc đất khó giữ một trăm năm, chưa về ba tấc tấc đất là khó khó giữ một đời sống. À, do vậy cho nên là vấn đề đó là vậy đó. Rồi sống kiếp người sống một khoảng thời gian nào đó rồi chết đi, người ta gọi đó là một một kiếp người. Cái chữ kiếp này đó, nếu mà học Phật đó là còn phải nói nữa, chứ không phải nói chữ kiếp vậy là rồi đâu đó nha. Chữ kiếp là có một kiếp, rồi có một đệ nhất A Tăng kỳ kiếp, đệ tam A Tăng kỳ kiếp, là cái chữ này là học mệt lắm mà. Chứ mà nói qua qua vậy đó là chưa phải là người học Phật sâu đâu. À, dùng tuệ nhãn mà nhìn xuyên qua thiền định của đạo Phật thì kiếp nhân sanh chẳng lấy gì làm chuẩn mực để lượng định đo lường. Gọi là kiếp nhân sanh đó, cái chữ kiếp đó là vấn đề của đạo Phật là khác nữa. Lấy cái gì làm cái chuẩn? Một kiếp là bao nhiêu? Bao nhiêu năm và bao nhiêu tháng? Và năm là gì, tháng là gì, dựa vào cái gì mà nói thời gian không gian, dựa vào cái gì mà nói năm tháng? Đây là một vấn đề triết lý sâu sắc. Chẳng có gì làm cái chuẩn mực để mà đo lường về kiếp, về thời gian gì hết á. Thế cho nên đố ai nói bao nhiêu năm tuổi là một kiếp? Đố ai nói? Chữ đố ai thì tôi nói nãy tôi thích chữ đố ai lắm. Cho nên tôi mới nói là nói gì cũng không bao giờ trúng. Đố ai nói cái gì trúng mà nha. Cái chữ đó là cái chữ học Phật sâu mới thấy cái chữ đó nó có cái giá trị dữ lắm đó. Giá trị lớn đó. Đố ai nói cái gì trúng mà. Anh nói một kiếp là bao nhiêu? Anh gọi là kiếp người, kiếp là bao nhiêu? Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng? Rồi tôi hỏi năm là cái gì, tháng là cái gì? Anh lấy cái gì làm ghi? Chỉ có thiền định tư duy thấy bằng trí tuệ mới nhận thức được cái sự thật của hiện tượng nhãn pháp. Chứ còn ngôn từ là không bao giờ trúng, đều là biến kế chấp hết đó. Thế cho nên nói gì cũng không bao giờ trúng. Dựa vào hình dốc nhỏ to, trọng lượng nặng nhẹ mà con người có nhận thức khái niệm về không gian. Đấy, không gian không là gì hết nếu không có con người cụ thể ấy. Vậy thì không gian của người đó nó có với người đó, người đó do có người đó mà có cái không gian của người đó. Chứ không gian không có cái chung đâu, nó không có hằng hữu, nó không có vĩnh cửu gì hết. Dựa vào tóc bạc, răng long, mắt mờ, chân yếu, lưng còng, vân vân của con người vật chất cụ thể mà người ta khái niệm một khoảng thời gian. Sự thật là vậy đó. Có con người cụ thể đó, dựa trên tóc bạc, lưng còng, mắt lờ, tai điếc, chân đi run rẩy mà nhắm chừng, mà ấn định thời gian. Cho thời gian chẳng có cái gì mà để làm căn cứ để làm chứng tích được hết. Dựa trên con người cụ thể, mắt là tai nhất lần mỗi có dùng là định đó là 60, 70, 80 gì đó. Thế thì thời gian của người đó có với người đó, cho thời gian không có chung cho ai hết. Còn cái mà cái không gian, cái thời gian ngoài đó là của nhiều người, của nhiều sự vật đó, chứ không phải của mình đâu. Kiếp nhân sinh là sự hỗn hợp gồm có không gian, thời gian, rồi sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. À, rồi dựa vào cái danh ngôn tức là ngôn từ, danh từ và ngôn thuyết mà người ta gọi đó là con người. Chứ con người á, gọi là con người không có gì là con người cả, gọi là cái thân ngũ quẩn chẳng có gì là quẩn cả, gọi là sát thủ thú đi nữa cũng chỉ là tên gọi vậy thôi. Đó là biến kế chấp hết đó. Dựa vào danh ngôn mà người ta gọi đó là con người, dựa vào cái tánh biến kế chấp mà người ta phân chia ra giai cấp. À, ví dụ như hồi xưa là giai cấp và sắc đế, giai cấp Bà La Môn, giai cấp sắc đế lỵ, giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Phệ Xá, giai cấp Bariya, vân vân và vân vân. Người ta chia ra là nhất phẩm triều đình, nhị phẩm cho tới cửu phẩm, ta gọi là cửu trùng đó. Vua vua quan đó thì cũng dựa vào cái danh ngôn, cái hiểu biết mà người ta phân chia ra giai cấp vậy đó. Giai cấp đã hình thành thì sự phân chia quyền lợi để chiếm hữu của con người trên thế giới không bao giờ có cái ngày ai cũng như ai. Cái ngày ai cũng như ai đó, tìm một sự bình đẳng không có đâu. Không bao giờ có cái bình đẳng nào là trường tồn, là vĩnh cửu cả. Do vậy cho nên là mọi người, mình đệ tử Phật thì mình phải tự phấn đấu để mà vươn lên. Đành rằng là mọi người có khả năng thành Phật, nhưng mà không bao giờ có cái bằng nhau, không bao giờ có cái giống nhau. Vì vậy mình nói không bao giờ nói cái gì trúng hết. Đố ai gỡ mối tơ mành cho ra, tâm lượng của ai mới biết. Tại đây không có cái, không bao giờ có cái ngày mà ai cũng như ai, không có. Thế cho nên kiếp nhân sinh đồng sàng mà quá nhiều dị mộng. Đồng sàng dị mộng thì làm sao có cái vui giống nhau được, làm sao có cái buồn giống nhau được, làm sao có cái thương ghét giống nhau được. Thế cho nên kiếp nhân sinh đồng sàng mà quá nhiều dị mộng, biết đâu câu nói ấy chẳng là chân lý muôn đời. Biết đâu đó chẳng là chân lý muôn đời. Cùng ở trong một gia đình mà con đồng sàng dị mộng, vợ chồng nằm ngủ trên một giường thôi, hai người thôi mà cũng có thể là đồng sàng dĩ mộng. Trong một gia đình cũng đồng sàng mà quá nhiều dĩ mộng, trong một xã hội cho tới cả cái vũ trụ con người. Do vậy cho nên là vi nhân nan tả đắc chỉ tận, bất đầu càng cánh tả kỹ ca vi nhân nan. Làm người khó, làm người rất khó, viết tả cái khó của cái kiếp làm người khó lắm. Bởi vì con người cùng đồng sàng mà quá nhiều dị mộng. Hơn gần ở đây vậy, đây là cũng là cái chuyện nhắc nhở chơi, nói chơi, rồi ai đó nghe nếu mà thấy có cái gì cần thiết đó thì cũng tập tành tu sửa chơi. Rồi thì nếu mà ai mà có tư duy quán chiếu mà sửa, tự sửa thân mình thì nó có cái sự an lành hơn người khác chơi. Còn bằng không thì người ta cực khổ, người ta cũng sống chơi được vậy. Đời sống cực khổ hơn, đau khổ dằn vặt triền miên hơn, còn có tu tập mình nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà tất cả đều là chơi hết. Rồi làm chơi, ăn chơi, sống chơi vậy rồi cuối cùng là ai cũng chết chơi chứ chẳng có gì khác hết. Xin chúc an lạc và hạnh phúc.